Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2015 phát thanh từ 6:30 tới 7:30 trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý như sau. Trước hết là những tin liên quan tới tình hình Biển Đông. Kính Hòa tổng hợp các diễn biến ở khu vực này trong hơn một tháng qua. Ngư dân kiệt quệ vì lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Gia Minh phỏng vấn ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Đà Nẵng về lệnh cấm này. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những bài viết liên quan tới dự thảo luật về trưng cầu dân ý, sản lượng bia khổng lồ của Việt Nam và chuyện luật về đặt tên. Đó là những nội dung đáng chú ý trong chương trình thời sự. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Nguyên Lam xin gửi đến quý vị bản tin buổi sáng. Thưa quý vị, ông Dũng Mai, một người tham gia cuộc hội thảo về công cụ truyền thông mới có tên là Storymaker do tổ chức Article 19, Đài Á Châu Tự Do và Đảng Việt Tân tổ chức tại Singapore 3 ngày vừa qua, khi trở lại Hà Nội đã bị an ninh giữ tại sân bay Nội Bài từ lúc 6 giờ chiều hôm nay 18 tháng 5. Từ sân bay Nội Bài, chị Thảo Teresa, con của ông Dũng cho chúng tôi biết.
Thì bố em chỉ nhắn được đúng một cái tin ra là bố đã bị an ninh cửa khẩu sân bay Nội Bài bắt giữ. Thế xong là bọn em có đi tìm các phòng ban họ thì họ có đùn đẩy cho nhau. Đến bây giờ thì không biết bố em đang ở đâu. Mà nó họ cho an ninh giả danh quân đồ ra đánh hai anh em rồi, hai anh em bị đánh rồi. Đánh một anh tên là Hưng, một anh tên là Nguyễn Văn Đề á. Cũng đi ra cùng mọi người để đòi, để tìm bố em, đón bố em thì bị đánh rồi. Một anh thì về rồi, một anh vẫn đang ngồi đây ạ. Bọn em vẫn đang ngồi ở sân bay đây.
Người bị côn đồ tại sân bay Nội Bài hành hung là anh Bùi Tiến Hưng, cho chúng tôi biết thêm chi tiết về việc anh bị đánh như sau.
Tôi tên là Bùi Tiến Hưng ạ. Hôm nay thấy bảo là bố của Thảo ở trên nước ngoài về thì ra sân bay đón bố mà Thảo là bung ma sơ súng mà. Thì lúc đi cùng ra sân bay thì Thảo đợi đến 6:10 là có thông báo là từ Singapore đã hạ cánh ở Nội Bài rồi. Mà bố Thảo cũng nói là đi trên chuyến máy bay đấy. Thì đến giờ đấy thì quá giờ khoảng gần tiếng thì không thấy ông bố của Thảo ra. Thì Thảo mới đi vào các phòng ban để nó hỏi tình trạng của bố. Thì các phòng ban toàn đùn đẩy với nhau, coi như không trả lời cho Thảo biết. Thảo có dơ biểu ngữ là phản đối bắt người. Trong quá trình như thế, dơ thì họ cho một số quân đồ ra xung cướp biểu ngữ, ra giật. Tôi thì tôi cũng không dơ biểu ngữ gì hết, tôi đứng đây, tôi là người đưa Thảo đến đây mà. Tôi đang đứng ở trước cửa thì một anh an ninh anh gọi là bảo Hưng ra đây làm việc. Có 3 người nhảy ra đánh tôi luôn trước mặt ở ngay sảnh lớn của nhà ga. Xung quanh có hàng trăm người chứng kiến đánh tôi trước mặt luôn ở sảnh nhà ga.
Vào lúc 10 giờ đêm, chị Thảo cho chúng tôi biết là nhận được tin công an đã chở ông Mai Dũng về Hà Nội, nhưng khi gọi lại thì điện thoại của ông Dũng đã bị cắt.
Thái Lan hôm qua bắt được nghi phạm đầu sỏ một mạng lưới buôn người, và đây là thành công mới nhất trong đợt truy diệt hoạt động này của những kẻ gian ở xứ Chùa Vàng. Cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm Pat Chuban ăn cho ti bản từng là một quan chức tỉnh Satun ở miền nam Thái Lan. Nghi phạm là người đứng đầu và có nhiều cộng sự. Biệt danh của nghi phạm trùm mạng lưới buôn người mới bị bắt là Kho Tông, và y bị cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhiều tội danh gồm buôn người, đưa dân nhập cư lậu vào đất Thái, cũng như giam giữ người khác gây thương tích và bắt người để đòi tiền chuộc mạng. Vào đầu tháng này, một số trại của bọn buôn người bị phát hiện sau khi có hơn 30 thi thể được cho là của dân nhập cư đào thấy trong khu vực gần với biên giới Malaysia. Chính quyền Bangkok bị quốc tế áp lực phải chứng tỏ có hành động tích cực sau khi Hoa Kỳ hạ bậc Thái Lan và Malaysia vì tệ trạng buôn người.
Malaysia hôm qua cho biết vào thứ Tư tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Kuala Lumpur sẽ gặp hai người đồng nhiệm Thái Lan và Indonesia tại thủ đô Malaysia để thảo luận biện pháp giải quyết vấn nạn buôn người sau khi có hàng ngàn thuyền nhân đi tìm quy chế tị nạn cập được vào bờ biển đất nước Hồi giáo Malaysia. Cho đến nay, chính quyền ba nước Đông Nam Á vừa nói chưa có dấu hiệu phối hợp ứng phó với làn sóng thuyền nhân người Bangladesh và Rohingya trên những chiếc tàu cũ kỹ tìm cách cập bến ba nước để tìm quy chế tị nạn và lập cuộc sống mới. Tin cho hay, trong tuần qua có chừng 2.500 thuyền nhân đã đến được Malaysia và Indonesia. Hiện nay vẫn còn chừng 5.000 người đang lênh đênh trên biển, trong khi lương thực và nước uống đã cạn. Theo kế hoạch, hôm nay hai ngoại trưởng Malaysia và Indonesia gặp nhau, nhưng chương trình bị dời lại cho đến thứ Tư để có thêm ngoại trưởng Thái Lan cùng tham dự. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết Kuala Lumpur tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho vấn đề thông qua những nỗ lực phối hợp giữa các nước xuất phát thuyền nhân, nước trung chuyển và nước đến.
Myanmar hôm qua công nhận mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về làn sóng thuyền nhân, tuy nhiên nước này vẫn cho rằng không nên chỉ trích Myanmar mà các đối tác trong khu vực cần phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Hertut lên tiếng như vừa nêu sau cuộc họp giữa quan chức chính quyền và các nhà ngoại giao tại Yangon hôm nay. Lâu nay, hàng ngàn người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo tại Myanmar rời đất nước này tìm đường đến những xứ Hồi giáo khác trong khu vực qua ngã vịnh Bengal trên những con tàu cũ kỹ. Những người Rohingya cho rằng họ bị phân biệt đối xử với nhiều hạn chế khi sinh sống tại bang Rakhine ở mạn Tây Myanmar. Gần đây, cùng với số thuyền nhân Rohingya từ Myanmar, lại có thêm những di dân kinh tế từ đất nước Bangladesh muốn tìm đường định cư ở các nước có nền kinh tế khá giả hơn là Malaysia và Indonesia.
Ba công an Trung Quốc hôm qua bị đưa ra tòa xét xử về tội đánh chết một nữ công nhân nhập cư khiến cộng đồng mạng tại Hoa Lục dậy sóng về tình trạng nhân viên công lực nặng tay với người dân tại đất nước Trung Quốc. Truyền thông địa phương loan tin vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, khi nữ công nhân Chu Tú Vân, 47 tuổi, bị công an tại một khu xây dựng ở thủ phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây tấn công, lúc bà này cố ngăn nhân viên công lực bắt đưa đi người chồng và đứa con của bà do có tranh cãi với bảo vệ công trường. Tin cho biết cả ba người bị đưa về đồn công an địa phương, tại đó bà Chu bị xô té trong khi hai người đàn ông khác đánh đập bà. Bà này được đưa đến bệnh viện và tử vong ngày hôm sau đó. Phiên xử ba công an đánh bà Chu được cho biết kéo dài 6 ngày. Các tổ chức theo dõi nhân quyền và giới chỉ trích cáo buộc công an Trung Quốc hỗ trợ cho các công ty và giới chức địa phương trong những vụ việc như tranh chấp lao động, thu hồi đất và cưỡng chế người dân.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua khi bắt đầu chuyến công du 2 ngày đến Hàn Quốc, kêu gọi Seoul hãy trở thành đối tác hàng đầu trong công cuộc hiện đại hóa kinh tế đất nước Ấn Độ. Trong cuộc họp báo chung sau buổi hội đàm cùng Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye, Thủ tướng Narendra Modi cho biết lãnh đạo hai nước đồng ý trao đổi thương mại hai chiều Ấn Hàn còn khiêm tốn, không xứng tiềm năng. Theo Thủ tướng Narendra Modi thì các công ty Hàn Quốc có lợi thế để thành công khi đầu tư làm ăn tại Ấn Độ. Hiện, tập đoàn sản xuất xe hơi Hyundai đang có hai nhà máy tại thành phố Chennai của Ấn Độ và kế hoạch mở rộng được bàn trong ngày hôm nay khi Thủ tướng Narendra Modi gặp Chủ tịch Chung Mong Ko của Hyundai. Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Ấn Độ còn có kế hoạch gặp Chủ tịch hãng điện thoại Samsung và khu xưởng đóng tàu được cho là lớn nhất thế giới của tổ hợp công nghiệp nặng Hyundai tại thành phố Ulsan.
Thủ tướng Đức bà Angela Merkel hôm qua lên tiếng thúc giục các nước trên thế giới giúp chống lại tình trạng sử dụng không đúng các loại thuốc kháng sinh. Trong phát biểu đưa ra ở Geneva tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Angela Merkel cho rằng vấn đề quan trọng là phải bảo đảm tính hiệu quả của những loại thuốc kháng sinh hiện nay. Kháng sinh chỉ được dùng cho mục tiêu y học mà thôi. Đức đã đồng ý với kế hoạch hành động toàn cầu mà WHO đề ra nhằm giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng trong việc kháng thuốc kháng sinh. Theo Thủ tướng Angela Merkel thì các quốc gia thành viên WHO cần phải đồng ý với kế hoạch đó. Thủ tướng Đức cho rằng cần phải tránh không để cho tình trạng như vừa nêu xảy ra. Vì khi đã xảy ra rồi, thì việc nghiên cứu ra những loại thuốc mới để khắc phục tình trạng sẽ khó khăn hơn. Vào tháng qua, Hura Phúc Trình cho biết hiện giữa các nước với nhau vẫn có cách biệt lớn trong vấn đề quản lý tình trạng lạm dụng và sử dụng không đúng các loại kháng sinh.
Vừa rồi là bản tin sáng nay, tiếp sau đây là phần thời sự. Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 5 năm 2015, Việt Nam lại lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là sự việc mới nhất trong những diễn biến sôi động ở Biển Đông trong thời gian hơn một tháng qua. Kính Hòa ghi nhận ý kiến của các nhà quan sát trong và ngoài nước về tình hình Biển Đông trong thời gian vừa qua trong bài sau đây.
Xem xét các diễn biến tại Biển Đông trong thời gian vừa qua, Thạc sĩ Hoàng Việt, một trong những người nghiên cứu về Biển Đông ở Việt Nam, cho biết.
Thì các hành động nó vẫn liên quan đến những cái phản ứng của các quốc gia, đặc biệt là phản ứng của từ phía Hoa Kỳ liên quan đến cái việc mà Trung Quốc cho bồi đắp xây dựng các thực thể địa lý ở trên vùng Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, cái quyết định của phía Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ cho các tàu cũng như là các lực máy bay để tham gia vào tuần tra trên Biển Đông, cũng như là cho chạy qua những cái vùng mà Trung Quốc đang cho bồi lấp để thách thức cái việc là Trung Quốc muốn thay đổi nguyên trạng, thay đổi cái tình trạng pháp lý của nó. Thì tôi cho rằng đấy là những cái diễn biến mà nổi bật nhất trong cái tình hình liên quan đến Biển Đông trong thời gian trong tháng vừa qua.
Đầu tháng 4 năm 2015, Trung Quốc công khai kế hoạch của họ về việc xây dựng các đảo nhân tạo cũng như cải tạo các bãi đá nhỏ mà họ đang chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Ngày 11 tháng 5, tàu tác chiến gần bờ của Hải quân Mỹ đóng tại Singapore là USS Forward chạy ngang các đảo ở Trường Sa và tin nói Trung Quốc cho một tàu chiến ra đi theo. Ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ nói là sẽ cân nhắc việc gửi tàu chiến và máy bay đến tuần tra ở Biển Đông, kể cả sẽ đi vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo mà Trung Quốc đang kiểm soát. Ngày 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ủng hộ các hoạt động tuần tra trên biển của các quốc gia trong vùng Biển Đông, trong đó có Hải quân Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi tại sao Hoa Kỳ lại có những hành động và tuyên bố mạnh mẽ hơn về Biển Đông so với thời gian trước kia, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết.
Cái diễn biến gần đây trên Biển Đông, đặc biệt là từ phía Trung Quốc trong cái việc mà xây dựng các cái đảo nhân tạo đấy, thì nó là một cái hành động, một cái diễn biến mà nó thay đổi rất là lớn cái hiện trạng trên Biển Đông và nó đặt ra một cái thách thức mới mà trước đấy thì chưa có tồn tại.
Tiến sĩ Hiệp nói thêm là diễn biến mới này sẽ tạo cho Việt Nam một cơ hội thuận lợi, là có Hoa Kỳ như một đồng minh tự nhiên trong việc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng cũng đặt Việt Nam vào một thách thức là làm thế nào để duy trì quan hệ tốt với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Một nhà quan sát trong nước là tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng,
tôi nghĩ rằng Việt Nam ở một cái tình thế rất là khó. Ngoài việc lên tiếng mạnh mẽ, Việt Nam khó có thể làm được cái gì hơn. Nhìn vào cái tương quan lực lượng ở trên biển bây giờ, đấy là một cái thế rất là kẹt.
Nói thêm về tình thế khó khăn của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nếu đặt mình vào vị trí các nhà lãnh đạo hiện nay, thì xét về thực chất, họ cũng đã làm cái việc tìm đồng minh để bảo vệ đất nước, mặc dù chuyện đó không được lên tiếng một cách ồn ào. Một khó khăn nữa trong cách ứng xử hiện nay cũng như dài hạn của Việt Nam đối với Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Việt, là chuyện nước này thường lợi dụng sự đồng nhất về ý thức hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Nói về những diễn biến sắp tới trên bàn cờ Biển Đông, thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng,
để đánh giá được cái động thái của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian sắp tới thì đó là một việc rất khó, bởi vì Trung Quốc họ luôn luôn có những cái kế hoạch mà gây bất ngờ cho các quốc gia khác mà rất khó đoán. Tuy nhiên đấy là những cái bước đi cụ thể, chứ còn bước đi về tức là một cái chiến lược dài hạn thì tôi vẫn cho rằng Trung Quốc không thay đổi. Họ vẫn luôn luôn là làm sao để họ có thể thực hiện được cái việc họ kiểm soát được Biển Đông.
Và ông cho rằng sắp tới Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đối phó với những việc từng xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như ngư dân đánh cá sẽ tiếp tục bị đe dọa. Về xu hướng hành động của Mỹ đối với Trung Quốc trên Biển Đông, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng,
thì có thể là họ đang tranh luận, tức có nên đi vào cái vùng là 12 hải lý đấy hay không, để thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc hay không, nhưng mà ý lâu dài thì họ sẽ không bằng cách này bằng khác, họ sẽ làm cái việc đấy. ví dụ là từ cái loại tàu gì hoặc là thời điểm nào, lúc nào chẳng hạn thì họ có cân nhắc, nhưng mà cái xu hướng là họ sẽ thách thức cái việc mà Trung Quốc xây đảo nhân tạo đấy.
Còn về phía Trung Quốc thì ông Hiệp nói là trước mắt họ sẽ dừng lại rồi tiếp tục những kế hoạch mới theo kiểu mà nhiều người gọi là chiến thuật lát cắt, salami, và sẽ củng cố những gì đã làm được để tạo thành một sự đã rồi trước mọi quốc gia khác trong vùng. Nói về một sức mạnh khác có thể kềm chế Trung Quốc, tiến sĩ Hiệp cho đó là Nhật Bản. Lý do được ông đưa ra là
Nhật họ cảm thấy rất là e ngại trước cái sự gia tăng ảnh hưởng, gia tăng sức mạnh của Trung Quốc. Toàn bộ các cái động thái đấy, từ việc chiến dịch lại hiến pháp, rồi là tăng cường quốc phòng, rồi là tăng cường quan hệ với Mỹ, rồi tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, đặc biệt là các cái nước có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố này ấy, bên cạnh cái lý do là đảm bảo an ninh hàng hải vân vân, thì bản chất đằng sau này của cái chính sách này của Nhật đấy là kiềm chế và ngăn chặn Trung Quốc. Thì một mình Nhật thì có thể là không có nhiều tác động lắm, nhưng mà một khi mà Nhật mà kết hợp với Mỹ thì cái lực lượng mà đáng gờm, và Trung Quốc họ có rất là nhiều lý do để mà lo ngại.
Đánh giá về sự hiện diện quân sự của các cường quốc này trong Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng
chắc chắn là nó sẽ giúp đỡ cho Việt Nam và Philippines cũng như là các nước khác, bởi vì thực sự nếu mà cái sự hiện diện đấy càng liên tục bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ở Biển Đông, thì nó làm cho cái thế quân bình về lực lượng quốc tế ở cái vùng này nó sẽ cân bằng hơn so với một cái sự chênh lệch hoàn toàn ở phía Trung Quốc nếu mà không có Mỹ hoặc là không có Nhật hiện diện ở đó.
Tuy nhiên, ông cũng lo lắng rằng không khéo thì lại lợi bất cập hại, vì với sự hiện diện của tàu chiến Mỹ mà không đi vào gần những khu vực mà Trung Quốc đang chiếm đóng, thì coi chừng đó lại được hiểu như là một sự công nhận. Còn tiến sĩ Hiệp thì cho rằng đối với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì với sự hiện diện tăng lên về quân sự của Hoa Kỳ, thì các quốc gia này sẽ nhích về phía Washington một chút, nhưng vẫn bị sự chi phối mạnh mẽ về kinh tế và đầu tư của Trung Quốc lên các quyết định của các quốc gia này.
Tiếp sau đây, xin mời quý vị đến với tường trình từ Việt Nam với bài viết có tựa đề Ngư dân kiệt quệ vì lệnh cấm của Trung Quốc.
Quyết định cấm ngư dân Việt Nam cũng như ngư dân một số nước trong khu vực có liên quan đến Biển Đông đánh bắt ở vùng do Trung Quốc phân vùng, tự coi mình là chủ quyền, đã khiến hàng chục ngàn ngư dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn. Ngư dân đánh bắt xa bờ của Việt Nam từ Nam chí Bắc đều khốn đốn như nhau. Đặc biệt, ngư dân Lý Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi quyết định vô lý này được đưa ra. Ông Thiện, ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi, chua chát.
Mấy ngày thôi chứ còn dân biển này chưa nghe, mấy có mà làm biển còn đi chưa về mà. Chứ mấy người mà đi về là ngồi nói chuyện về như thế là chưa về. Thấy nó đi biết cái biển động rồi nó đi về, là biển không động nó đi thôi. Cái biển không động nó đi, người thì thường thấy xa nó đi thôi, nhưng mà đi biết thôi. Nhưng mà biển động nó về, cho nó đi, ông muốn để em là không có chỗ để đậu tiền bạc không, nó để ngoài một ở Nhà Con hay là Bình An hay là khó đâu. Mà đón xe đi vậy, thường đón xe đi Đà Nẵng nè, rồi đón xe đi Thanh Hóa, đón xe đi Nha Trang, về bậc tầm dài người một thanh niên xong. Như sân thì biết như sân thì mùa thấy là thường là dọc một bỏ lục thôi đi được, thấy là nó tính giải trí hơn, nhưng mà nó đem tiền về giúp phổ thì nó cũng nó còn mà đi tính coi để tiền nó đi về đây phải hơn mà trả từ nó trả về đây, người đánh đét hồi đó rồi gì đó bón phải hơn cứ đi xe đò thôi.
Theo ông Thiện, việc Trung Quốc cấm đánh bắt trên vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngay trong mùa đánh bắt sẽ gây tổn thất nặng nề cho ngư dân cả nước, chứ không riêng gì ngư dân Lý Sơn. Bởi trên thực tế, bất kỳ ngư dân nào đánh bắt xa bờ đều gặp phải sự cản trở của Trung Quốc, nếu không vài chục lần thì cũng một vài lần. Nếu may mắn thì bị nhẹ, không may thì bị hút hư tàu, cướp tài sản. Và bất kỳ ngư dân nào từng gặp tàu Trung Quốc rồi khi về cũng sẽ lâm nợ, phải vay mượn ngân hàng để gia cố hoặc mua tàu mới có công suất lớn hơn để đánh bắt, phòng khi tàu Trung Quốc xuất hiện mà chạy. Cũng có nhiều trường hợp bị Trung Quốc hút tàu vài lần, mất vốn, chuyển sang đánh trộm ở vùng biển Thái Lan, lại bị cảnh sát biển Thái Lan giật đuổi, bắt nhốt, bắt cả chỉ lẫn chài. Nhưng số này ít, số người quyết tâm bán biển rất cao, họ quyết vay tiền đóng tàu mới, trang bị lưới loại tốt để ra khơi. Và mỗi lần trang bị như vậy, số tiền đầu tư sẽ lên đến tiền tỷ, nhiều ít cũng vài trăm triệu đồng, nhiều thì vài chục tỷ. Mà với nghề đánh bắt xa bờ, mỗi năm chỉ có một vụ cá từ tháng 2 âm lịch cho đến tháng 7 âm lịch, đó là mùa thu hoạch đỉnh cao để sống cả năm. Những tháng còn lại, ngư dân không thể ra khơi bởi thời tiết xấu, cá cũng di tản, không có cá để đánh bắt. Nhưng với đà này, mỗi năm Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt vào mùa cá bắt đầu dậy biển cho đến tháng 8 dương lịch, trùng dịp tháng 7 âm lịch. Xem như cả mùa đánh bắt của ngư dân bị khóa, ngư dân chỉ còn nước đánh bắt gần bờ hoặc úp thuyền ở nhà uống rượu. Trong khi đó, đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ đã nuốt trọn Biển Đông, đẩy ngư trường của Việt Nam vào một cục teo tóp. Nếu như họ tiếp tục giữ thái độ cầm đoán và nhà nước lại phản đối xung như vậy, ngư dân Việt Nam sẽ không có biển để đánh bắt. Trong trường hợp này, toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ phải về đánh bắt gần bờ để bớt bát tiền xăng dầu, chi phí. Vấn đề này sẽ tạo ra một vùng ngư trường hết sức lộn xộn ở gần bờ và chắc chắn cũng không đủ trữ lượng cá để đánh bắt. Bởi nếu đủ trữ lượng, ngư dân Lý Sơn, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa đã không chọn đánh bắt xa bờ ngay từ đầu. Riêng với huyện đảo Lý Sơn, nơi có số lượng tàu đánh bắt xa bờ và ngư dân bám biển nhiều nhất xét theo chiều ngang, thiệt hại của ngư dân trong vụ đánh bắt này sẽ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Và một khi mức thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng thì số tiền vay ngân hàng để mua sắm thiết bị đánh bắt sẽ lên đến hàng ngàn tỷ đồng, ngư dân hết đường xoay sở. Ông Thiện buồn rầu chia sẻ thêm rằng chỉ riêng gia đình ông, mức thiệt hại có thể lên đến 3 tỷ đồng vì lệnh cấm này. Ông đang cân nhắc thử nên liều thân ra đánh bắt hay chuyển sang đánh bắt trộm ở vùng biển Thái Lan, vì hiện tại ông không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam cũng chỉ phản đối suông, không thể có chính sách nào hợp lý để bảo vệ ngư dân. Vùng biển Việt Nam chỉ còn hẹp lại như một cái ao không hơn không kém. Một ngư dân khác không muốn nêu tên sống tại huyện đảo Lý Sơn chia sẻ thêm.
Có hả, mùa đánh giá sáu lần ở đây vậy chứ sao? Sáu lần ở đây nè. Ở đây, lên đây lên ra là sáu tháng thứ 9 tháng 10 là trời mưa bỏ rồi cũng đây rồi nên đang ít ít thì. Rồi thường thường là đông viên năm sáu tả, bốn rồi đây là nó đến biển, nó nghỉ nhiều. Dọn chín mười một rồi là ít đây. À, mùa đây, tháng này này là đi nghỉ nhiều. À, nó là
theo ông này, với tình hình hiện tại, gia đình ông sẽ phải bán nhà để trả nợ bởi ngư trường bị cấm cửa. Ngược lại, nếu ông vẫn tiếp tục đánh bắt để kiếm chắc chút vốn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình ông. Bởi theo kinh nghiệm của thuyền trưởng Mai Phục Lưu, Lê Tân và nhiều thuyền trưởng thường bị bắt. Khi bắt ngư dân Việt Nam ra về đảo Hải Nam, không hiểu sao trong nhà lao của Trung Quốc lại có cả hình ảnh gia đình của các ngư dân này dán trên tường. Kiểu dán hình gia đình như thế giống như một lời đe dọa, nếu còn tiếp tục đánh bắt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người thân. Với ngư dân, một khi chọn nghề đánh bắt xa bờ và tự đặt cho mình sứ mệnh bám giữ phần biển thiêng liêng của ông bà để lại, họ chẳng còn biết sợ. Nhưng với cá nhân họ thì không sợ, với người thân lại là chuyện khác. Vị này nói rằng nếu để đánh đổi tất cả sự nghiệp mà giữ lấy người thân, ông sẽ chọn người thân. Mà một khi gián điệp Hoa Nam đã vào tận đảo Lý Sơn, họ đã chụp được hình người thân của ông trong lúc làm việc thì e rằng khó mà lường được họ sẽ làm gì tiếp theo. Hơn nữa, ngành du lịch Lý Sơn mở cửa, khách Trung Quốc cũng đã đến đây ở lại. Làm sao có thể biết được trong số khách du lịch ấy bao nhiêu là gián điệp, bao nhiêu là người dân bình thường. Mặc dù không làm việc gì dính đến chính trị, nhưng theo vị này, một khi nhà nước bùn đầy việc đi đánh bắt của ngư dân trên vùng biển lưu truyền nhiều đời Hoàng Sa và Trường Sa thành nhiệm vụ chính trị, thì e rằng khó mà nói được về sự an toàn tính mạng của ngư dân cũng như người thân của họ. Điều mà ông lấy làm lạ là tại sao cho đến giờ phút này, nhà nước vẫn cứ lên tiếng phản đối suông và xem việc đánh bắt kiếm cơm của ngư dân như một thứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng. Trong khi đó, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng lại ở không, chưa hề có động thái nào bảo vệ ngư dân Việt Nam và bảo vệ vùng lãnh hải chiến ngang nhiên. Và nhà nước còn phản đối suông đến bao giờ? Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc lại vừa ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam có lên tiếng phản đối, và trong thực tế, người dân đã phải đối phó ra sao? Vào ngày 17 tháng 5, Gia Minh nêu vấn đề với ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng, đơn vị hành chính quản lý quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc cưỡng chiếm hết từ năm 1974. Trước hết, ông này cho biết.
Mặc dù lệnh cấm bắt cá là nó có hiệu lực từ ngày hôm qua, nhưng thực ra trước đó khoảng 10 ngày thì một số tàu của Trung Quốc nước dưới dạng là tàu cá đó anh, họ cũng đã tăng cường cái mật độ dày đặc lên ở tại cái khu vực Hoàng Sa, tức là khoảng quy độ từ 16-17 độ vĩ bắc 38-39 độ kinh đông đó, rất là dày đặc và họ đã xua đuổi ngư dân của chúng tôi ấy, đang đi đánh cá ở vùng này. Hiện nay thì họ chỉ mới xua đuổi vĩ chạy thôi, vẫn chưa có hiện tượng Và dĩ nhiên là chúng tôi thấy thì chúng tôi cũng tránh đó. Chưa có một cái báo cáo nào nói về tình trạng là cứu bắt, nhưng mà hiện nay họ cũng giết chạy. Thì năm nào anh cũng biết rồi, đến dịp này thì họ lại cấm biển. Nhưng mà như anh biết là thì họ cấm thì họ cấm, còn mình là thứ nhất là mình đang hành nghề trên cái vùng đánh cá quen thuộc của mình, nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của mình. Mình coi cái lệnh cấm của họ thì là không có hiệu lực. Về mặt ngoại giao thì mình cực lên án cái đó, nhưng còn về mặt là thực tiễn thì ngư dân mình vẫn đi đánh bắt và coi như chỉ là cảm giác đối với họ thôi ạ.
Thì đúng là Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cũng đã có người phát ngôn nhân lên tiếng rồi. Và trước đây thì là Hội Nghề Cá cũng cho biết là phía cơ quan chức năng có những cái biện pháp như là tăng cường cái lực lượng cảnh sát biển rồi hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đó thưa ông để đóng tàu mà chắc chắn đó. Vậy thì ông thấy rằng là những cái biện pháp đó trong thời gian qua được thực hiện đến đâu rồi thưa ông ạ?
Thực ra thì như ngày xưa tôi đã từng nói với anh đó mà, chúng tôi đi đánh cá thôi, chúng tôi sắm tàu là cũng chỉ đi đánh cá, chứ không phải để đi đâm hút. Cho nên cái việc mà cái tàu mà chắc chắn đó thì chỉ là một phần thôi. Thì vừa qua thì theo nghị định 87 thì phía Đà Nẵng của chúng tôi á, thì cũng đã đóng được 2 chiếc tàu tốt hơn, cũng có công suất nó lớn, cũng để khai thác ở vùng này mà thôi ạ. Còn hiện nay thì 3 tàu nữa thì chúng tôi cũng đang nắm. Nhưng cái tốc độ phát triển này thì cũng bình thường, giống như những năm mà chưa có cái sự gì hỗ trợ của nhà nước. Nói chung là nhà nước Việt Nam hỗ trợ cũng chỉ để cho ngư dân đi đánh cá mà thôi, chứ không phải là để mà chấm lại họ.
Dạ, nhưng mà rồi cái lực lượng mà để mà bảo vệ và hỗ trợ để mà canh phòng cái vùng biển của Việt Nam thì như thế nào, thì ông nhận thấy ra sao ạ?
Thì như anh biết rồi đó, thì Việt Nam thì trong đặc biệt là từ một năm gần đây sau khi có cái giàn khoan Hải Dương họ đặt đó mà, thì cái lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam nó cũng lớn mạnh, và sự có mặt của họ ở những cái vùng biển mà nhạy cảm này này nó nhiều hơn. Tuy nhiên thì như anh biết rồi, biển cả thì mênh mông, cho nên đó, không phải bao giờ cũng có thể là ở đâu đó mình đánh cá mình cũng thấy lực lượng cảnh sát biển cả. Tuy nhiên khi có sự cố thì họ lại chúng tôi cũng biết rằng ở đâu đó quanh chúng tôi là có lực lượng cảnh sát biển và lực lượng chuyên ngư. Cho nên khi mà thấy tàu của nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của chúng tôi hoặc là có khả năng đe dọa chúng tôi thì chúng tôi đều báo cáo và gọi để nghe cho tàu kiểm ngư rằng. Và đôi lúc thì mình cũng nhận được cái tín hiệu về phía của các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, thì hướng dẫn mình cách chạy, cách tấn, và họ cũng nói rằng họ cũng đang cảm thấy là nó cái yên tâm.
Thì cũng có những cái biện pháp đối với các cái đội tàu ngư dân, họ phối hợp với nhau, họ thông tin liên lạc cho nhau, thì cái việc mà cung cấp các cái trang thiết bị để mà họ có thể liên lạc với nhau cũng như để họ đi theo từng toán thì được thực hiện như thế nào rồi thưa ông ạ?
Thực ra cái việc đó thì mình đã làm cách đây cả là 4-5 năm rồi đó anh ạ. Tức là ngư dân Việt Nam thì tự trang bị, đã được các tổ chức nhân dân đoàn thể rồi các nhà hảo tâm trang bị, và cũng được chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí để trang bị cho tất cả những cái thiết bị thông tin liên lạc với nhau và thiết bị định vị vệ tinh để biết mình ở tọa độ nào. Có những tàu lớn hơn thì có những hải đồ và có những cái thiết bị tối tân hơn để nhằm thứ nhất nhằm xác định cái vị trí mình đang đi để mà mình vượt qua đi vào cái vùng lãnh thổ hoặc là vùng đặc quyền kinh tế của họ, tức là chủ động không xâm phạm họ. Thứ hai là biết chắc cái vị trí mình đi để nếu họ đến thì mình cũng biết rằng là cái vùng biển này là vùng biển của mình và họ xâm nhập. Thứ hai nữa là qua đó thì mình cũng sẽ thông báo cho nhau biết để mà hỗ trợ với nhau cái hợp thành tổ đội. Đánh máy bay thì là tổ đội rồi, nhưng cái hợp những tổ đội tạm thời nếu như là họ có ấy thì mình kêu gọi để mình nguồn tụ lại với nhau thì họ cũng không dễ dàng gì anh biết. Và tránh nữa là mình để thông tin cho các cái đơn vị mà là chức năng của Việt Nam và thông tin vào bờ về những cái mối nguy mà mình có thể gặp, bao gồm cả là mối nguy là họ tàu nước ngoài họ xua đuổi trộm cướp cũng như những cái mối nguy về thiên tai và tội phạm.
Thì như ông vừa mới nói đó là mình có trang bị cho ngư dân để ngư dân không đi vào các cái vùng mà của nước khác. Dạ, nhưng mà nó có một cái bế tắc hiện nay, đó là cái vùng Hoàng Sa thì Việt Nam vẫn cho là của Việt Nam, mà Trung Quốc thì họ đang quản lý đó thưa ông. Vậy thì cái chỗ này thì ra sao ạ?
Thì vùng Hoàng Sa thì mình vẫn biết là hiện nay là ở Hoàng Sa thì họ đang chiếm đóng của mình, và họ vì vậy mà chúng tôi và cả cái cơ quan chức năng thì đều hướng dẫn chúng tôi là đây là vùng biển của chúng ta có quyền khai thác. Tuy nhiên để tránh thiệt hại, chúng ta không nên khai thác cạn quá vào cái các cái vùng đảo mà họ đang chiếm đóng đó, để tránh những cái sự họ xâm hại vào mình.
Là một cái đơn vị nghề nghiệp ở địa phương mà đang có những tranh chấp như thế đó, thì những cái đề nghị lâu nay của Hội Nghề Cá thành phố Đà Nẵng thì ra sao và được đáp ứng được đến đâu rồi thưa ông ạ?
Chúng tôi đi đánh cá trên một cái vùng biển mà được coi như là sân dậu của Tổ quốc mà, cho nên ngoài cái việc làm ăn đó thì chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ và sự động viên rất là chí tình, nhiệt tình của tất cả các đồng bào cả nước. Như anh biết là trong năm qua đó, khi mà Hội Dân Khoan 981 và bị Trung Quốc xô đổ như vậy, thì chúng tôi đã được gần như là nhân dân cả nước hưởng ứng thành phố phong trào hỗ trợ.
Cảm ơn ông rất là nhiều.
Chuyển sang các phần tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến lần thứ hai về dự thảo luật trưng cầu ý dân. Nhưng tại phiên họp ngày 12 tháng 5 năm 2015, sự khác biệt về ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện một mối lo âu vô hình một khi người dân Việt Nam có quyền tham gia trưng cầu dân ý. Nam Nguyên có bài trình bày.
Các báo điện tử trong nước, trong đó có tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam, trích lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngay phần dẫn nhập bài viết: cỗ xe trưng cầu ý dân cứ kéo vào rồi lại kéo ra, mấy nhiệm kỳ rồi, nhưng lần này hiến pháp đã quy định rồi thì Quốc hội phải làm cho được. Đây là phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng vào chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật trưng cầu ý dân. Đọc bài tường thuật của các báo, có thể cảm nhận nỗi lo sợ của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như ông Chủ tịch Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển và ông Cờ So Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, khi hai ông đặt điều kiện tiên quyết là trong dự luật trưng cầu ý dân phải nói rõ là nhất định không trưng cầu ý dân về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và những vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ. Theo Sài Gòn Times Online, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cờ So Phước nói nguyên văn: có một số cái không thể đưa ra biểu quyết được, ví dụ chia tách lãnh thổ quốc gia, thành lập nhà nước khác, hay có đối tượng nào đó đề nghị thay đổi Điều 4 Hiến pháp, đề nghị đưa ra trưng cầu ý dân. Giáo viên Đỗ Việt Khoa, một người từng có quá trình đòi hỏi sự minh bạch và công bằng trong giáo dục, từ Hà Nội nói là ông có xem thông tin trên mạng và cảm thấy khá hài hước. Ông nói:
theo tôi đã dự định, đã định trưng cầu dân ý thì không nên né tránh được gì cả. Việc gì cũng có thể trưng cầu dân ý, kể cả Điều 4 Hiến pháp, kể cả cái chủ quyền. Những kẻ sợ hãi thì người ta thường là bịt mồm dân. Thì nhiều khi họ chả cần trưng cầu dân ý, họ cũng đã kết luận được. Ví dụ vừa rồi Ủy ban thành phố Hà Nội dám trả lời là đa số nhân dân Hà Nội đồng ý với việc ủng hộ cái việc chặt cây xanh. Nhưng mà không biết họ lấy ở đâu ra đa số, trong khi đưa lên mạng một số tờ báo điện tử thăm dò thì đó lại là thiểu số chứ không phải đa số. Hay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu là đa số nhân dân Việt Nam chưa có nhu cầu đa đảng. Chả biết ông Trọng không phải ai mà người phát biểu như thế, thì người ta rất là lo sợ về cái chuyện đương nhiên thôi.
Vẫn theo Sài Gòn Times Online, Điều 6 dự thảo luật trưng cầu ý dân, nhóm soạn thảo Hội Luật gia Việt Nam đưa ra hai phương án về những vấn đề Quốc hội quyết định trưng cầu dân ý. Theo phương án 1, những vấn đề Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân là những vấn đề về hiến pháp và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Còn theo phương án 2, những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân là những vấn đề về hiến pháp, những chính sách quan trọng có liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quan trọng, và sau cùng là những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Về nguyên tắc, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lần thứ hai và Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng có quyết định, thì trong phiên họp toàn thể kỳ 9 của Quốc hội khóa 13 khởi sự vào ngày 20 tháng 5, 2015, dự thảo luật trưng cầu ý dân sẽ được thảo luận và cho ý kiến. Thế nhưng, có khả năng dự thảo luật trưng cầu ý dân sẽ bị trì hoãn hoặc kéo dài trong các cuộc thảo luận ở Quốc hội. Vào chiều ngày 12 tháng 5, 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo trước là một dự luật gồm 9 chương 56 điều quả là khó khăn. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định khó cũng phải đưa ra thảo luận. Một kỳ họp không được thì ba kỳ khó cũng phải thảo luận. Tiến trình dân chủ xây dựng một nhà nước pháp quyền ở Việt Nam liệu có mặt tích cực nào không nếu luật trưng cầu ý dân ra đời nhưng ràng buộc là không được đưa ra trưng cầu ý dân việc hủy bỏ điều 4 hiến pháp khẳng định sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa trình bày ý kiến của ông.
Bao giờ Việt Nam phải có những là cải cách lớn, dám làm, dám thay đổi thì mới hy vọng được. Chứ còn kể cả trưng cầu dân ý bây giờ vẽ cái điều luật này ra cũng chỉ coi là một sự tiến bộ nhỏ thôi, chứ tôi nghĩ là đưa vào được thực hiện ấy thì còn lâu. Xin thưa rằng ở Việt Nam muốn có một cái gì tiến bộ mà được đưa vào thực hiện thì mất hàng chục năm, nó lâu la lắm. Nó đấy là những cái cản trở rất là lớn của nó. Muốn có một dự luật tiến bộ như là cái dự luật tiểu tình thôi, có khi phải đợi 5 năm, 10 năm nữa chưa chắc người ta dám ban hành đâu.
Theo giới phân tích chính trị, đại đa số người dân thầm lặng có thể nhìn thấy những tín hiệu tích cực nếu nhà nước ban hành những bộ luật về quyền cơ bản của công dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, quyền biểu tình và lập hội chẳng hạn. Ngay cả những người từng bị vùi dập vì dám có những ý kiến khác với Đảng và nhà nước như kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng cũng từng nói với chúng tôi là tuy chậm nhưng Việt Nam sẽ thay đổi, ông nói.
Tôi thấy một cái quá trình nảy mầm, ở đó nó có sự phá vỡ những cái vỏ hạt rất cứng và tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự người ta đã đánh góp vào tiếng nói, người ta phản biện, người ta đòi hỏi, người ta phê phán, người ta làm thức tỉnh người dân. Điều này nó đã bắt đầu nó làm cho cái trời tự do bắt đầu đâm trời nảy lọc, và nó là một quá trình không thể đảo ngược được. Và sớm muộn nó cũng sẽ thành cây và thành cây cổ thụ.
Được biết, khoản 15 điều 70 Hiến pháp 2013 quy định Quốc hội có thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân. Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Theo báo Thanh Niên bản tin trên mạng ngày 16 tháng 3 năm 2015, Chính phủ đề nghị hoãn 1.5 năm việc trình luật biểu tình và luật về hội ra Quốc hội khóa 13 hiện nay cho ý kiến, sang kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 dự kiến vào khoảng tháng 10 năm 2016. Như vậy các luật về trưng cầu dân ý, luật biểu tình, luật lập hội có thể sẽ tiếp tục bị trì hoãn dù các đại biểu Quốc hội luôn đặt trọng tâm hoàn thành các bộ luật, trong đó có các luật liên quan đến quyền cơ bản của công dân để thực thi Hiến pháp 2013. Ngay khi có thông tin về việc Chính phủ xin trì hoãn việc trình các dự thảo luật biểu tình, luật về hội ra Quốc hội, hồi trung tuần tháng 3 năm 2015, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà phản biện xã hội dân sự đã từ Hà Nội phát biểu với đài Á Châu Tự Do.
Cái nhóm lợi ích mà lớn nhất đây chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên trong đó thì cũng có những nhóm như là bên an ninh, tuyên huấn, tuyên giáo, tức là những người gọi thực sự là cảnh sát tư tưởng. Thì những cái lực lượng đấy là những lực lượng mà họ tìm mọi cách ảnh hưởng và rất đáng tiếc là họ có một cái ảnh hưởng, một cái sức mạnh tương đối là lớn để bắn những văn bản này theo cái ý của họ.
Trở lại những băn khoăn của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên thảo luận ngày 12 tháng 5 năm 2015 ở Hà Nội. Theo báo mạng vneconomy.vn, mặc dù Hội Luật gia Việt Nam tác giả soạn thảo dự thảo luật trưng cầu ý dân đã xác định, dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở kết quả cuộc trưng cầu ý dân có giá trị quyết định. Do đó, kết quả cuộc trưng cầu ý dân phải đảm bảo số lượng cử tri nhất định theo công thức quá bán kép, có nghĩa là cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được quá nửa tổng số cử tri có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Phương án trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành được công bố để thi hành. Thế nhưng, vẫn còn có ý kiến đòi phải nâng tỷ lệ quá bán lên thành 2/3 khi có trưng cầu ý dân về hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lời nói rằng, đưa ra trưng cầu ý dân những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, nhưng Quốc hội thấy dứt khoát phải để dân quyết định, chứ Quốc hội không quyết định, và việc đã trưng cầu dân ý là do dân quyết định. Phiên thảo luận ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được chốt lại với yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là phải ghi rõ trong dự thảo luật, ý kiến của dân là dân quyết định, dân đã quyết là thực thi, không làm lại. Cho đến nay, còn khá sớm để biết dự thảo luật trưng cầu ý dân cuối cùng sẽ mang hình hài như thế nào sau khi nó được đưa ra Quốc hội để cho ý kiến. Nói như các nhà phân tích, liệu Quốc hội có vượt qua nỗi sợ hãi để có một luật về trưng cầu dân ý theo đúng nghĩa, chứ không phải là một bộ luật làm kiểng trong một chế độ mà Đảng Cộng sản được khẳng định là lãnh đạo toàn diện. Trong trưng cầu dân ý, cái mà người cầm quyền trên thế giới có thể e sợ chính là sợ chính người dân, là lòng dân, chứ không phải là sợ kẻ thù từ bên ngoài biên giới. Bởi kết quả trưng cầu dân ý theo chiều hướng nào thì nó đều là biểu hiện sự nhất trí, đoàn kết của toàn dân theo chiều hướng đó.
Thưa quý thính giả, sản lượng bia của Việt Nam sẽ tăng trên 1,3 tỷ lít nữa trong vòng 5 năm tới, chưa kể khoảng 350 triệu lít rượu quốc lùi sản xuất hàng năm. Mời quý vị cùng Thanh Trúc tìm hiểu tình hình sản xuất cũng như tiêu thụ bia và rượu nội địa trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Số liệu từ buổi tọa đàm của Hiệp hội Bia Rượu về quy hoạch và công tác quản lý ngành bia Việt Nam diễn ra hôm thứ Năm, Việt Nam có trên 120 cơ sở sản xuất bia rượu và trên 1.700 cơ sở sản xuất nước giải khát. Ngoài ra, mỗi năm Việt Nam sản xuất trên 350 triệu lít rượu quốc lõi. Ông Dương Đình Giám, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công Thương, giải thích là rượu do các doanh nghiệp sản xuất chỉ chừng 100 triệu lít mỗi năm, nhưng nếu tính thêm lượng rượu do dân tự sản xuất không qua đăng ký thì trên thực tế lên tới 350 triệu lít mỗi năm. Do mức sống tăng lên ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất và tiêu dùng, ông nói khuynh hướng tiêu thụ bia cũng thay đổi, thí dụ bia hơi giảm đi trong lúc bia chai tăng cao và bia lon thì tăng mạnh nhất. Từ năm 2014, báo chí trong nước từng đưa tin Việt Nam xếp hạng 8 về thu nhập trong số 11 quốc gia Đông Nam Á, nhưng lại đứng đầu bảng về tiêu thụ bia. Mặt khác, trên bảng xếp hạng toàn cầu, Việt Nam nằm trong danh sách 25 quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới, đứng thứ 3 toàn châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Tính trung bình, một người Việt Nam uống 32 lít bia mỗi năm. Ông Nam, một nhà kinh doanh có cửa hàng phân phối bia ở ngoài Trung, cho biết.
Bia Việt Nam là một trong những bia khác thì cũng thể là ngon hơn được. Rồi là có nhiều doanh nghiệp và cá nhân làm giả chen vào nữa. Còn người Việt Nam là cứ xa vào uống bia, uống rồi khi đá bóng trực tiếp nhất các cơ quan đoàn thể liên hoan có thể là hàng chục người. Rồi thanh niên bây giờ đi làm ở lam lũ khắp nơi ngoài trốn đi làm thế đấy. Nhưng mà đến khi là ngày chủ nhật hoặc là khi lịch nhật lương rồi cũng xa vào uống bia kéo nhau. Còn bữa này một người mời, bữa sau thì có một người khác thì mời. Rồi một người thì có thể là uống đến một thùng chứ không phải là ít.
Chính vì thế, ông Nam nói tiếp, có nhiều khả năng sản lượng bia sẽ tăng thêm 1 tỷ 300 triệu lít trong vòng 5 năm tới như dự kiến.
Số lượng của dân uống bia nhiều lên và tuổi trẻ bây giờ cũng là uống bia nhiều lên và họ đoán trước và họ nhìn ra góc độ là bia có khả năng sẽ tiêu thụ rất lớn ở Việt Nam như thế.
Tuy nhiên, theo ông Thắng, chủ nhân một cửa hàng ăn uống và giải khát ở Hà Nội, sản lượng rượu bia trong vòng 5 năm tới có thể cao hơn mức tăng dự kiến 1 tỷ 300 triệu lít.
Số lượng rượu mà người ta thống kê được phần lớn là người ta có thể tính được qua các đơn vị đo đếm chính xác, chẳng hạn như là qua hải quan đối với bia nhập khẩu, qua cái lượng bia rượu do nhà nước sản xuất, tức là cái số lượng 1 tỷ 300 triệu lít bia là cái số lượng tính ra theo sản lượng bia sản xuất ra của các nhà máy mà có thể đong đếm được, chẳng hạn như là các nhà máy lớn ở các trung tâm như là bia Sài Gòn này hay là bia Hà Nội này, và các công ty bia của các tỉnh cộng với lại các cái công ty bia được sản xuất có đóng mác, có đăng ký ở các cái địa phương. Có một phần rất lớn nữa là cái rượu mà do người dân sản xuất, tự nấu và tự sản tự tiêu ấy. Cái rượu này thì không được tính trong cái đo đếm đo lường của nhà nước. Ngoài ra thì còn có một loạt như ở Hà Nội chẳng hạn, hay là các cái thành như ở Sài Gòn chẳng hạn, có những quán bia hoặc quán rượu lớn ấy, người ta tự nấu gọi là bia tươi cung cấp cho khách tại chỗ ấy. Thì cái lượng bia này cũng ít khi được tính, trong khi được khách hoặc là những người uống bia uống rất là nhiều.
Không những thế, cung cách uống rượu, uống bia giữa người ngoài Bắc với người trong Nam cũng khác nhau, thành thử số lượng bia tiêu thụ mỗi nơi cũng khác nhau.
Ở Hà Nội, người ta ít sử dụng bia, người ta sử dụng rượu nhiều hơn, số lần tụ tập của những người ấy nó ít hơn. Thành ra các quán bia Hà Nội mặc dù là có nhiều nhưng mà cái quy mô của nó không lớn, cái số lượng người uống bia, cái số lượng bia được uống cũng ít hơn. Nhưng mà có dịp vào trong miền Tây, Nam Bộ hoặc trong Sài Gòn thì thấy là có những cái vùng mặc dù rất là nghèo, thế nhưng mà quán bia, những cái quán rượu rất là hoành tráng và số lượng người uống hàng ngày cực lớn. Thường khi mà hai người, ba người đến là người ta sẽ mang ngay một két, tức là 24 chai. Thì khi mà người ta uống như thế này thì người ta thách nhau, có thể ngồi uống từ trưa đến chiều, từ chiều đến đêm.
Cũng tại buổi tọa đàm của Hiệp hội Bia rượu về quy hoạch và công tác quản lý ngành bia Việt Nam, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công Thương, ông Dương Đình Giám cho biết theo quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 mà ông được giao để biên soạn, mục tiêu của Việt Nam là trong 5 năm tới, tức là đến 2020, tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia của Việt Nam sẽ đạt 4 tỷ 500 triệu lít, tăng 1 tỷ 300 triệu lít so với hiện giờ. Rượu sẽ đạt khoảng 350 triệu lít, nước giải khát đạt 8 tỷ 800 triệu lít. Với câu hỏi là có vẻ như Việt Nam chú trọng khá nhiều đến ngành sản xuất bia rượu bất chấp sự tác hại của nó lên sức khỏe con người, ông Thắng cho rằng đó là phấn đấu của ngành bia rượu và nước giải khát. Nhà nước Việt Nam đánh thuế cao đối với ngành sản xuất bia rượu, mang về một khoản thu rất lớn. Đơn cử trường hợp nhà máy Kim Bài sản xuất bia ở Thanh Oai, Hà Tây mà nay đã sáp nhập vào Hà Nội, ông Thắng giải thích.
Thì cái nhà máy bia này, lúc mà người ta vẫn đóng thuế nông nghiệp ý, thì một mình nhà máy bia này đóng thuế bằng hơn một nửa đối với toàn bộ thuế nông nghiệp của huyện mang lại. Có nghĩa là nó hữu ích của một cái công ty bia rất là lớn cho một cái ngân sách địa phương nhỏ. Thành ra nó rất là chú trọng phát triển ngành bia rượu nước giải khát.
Tưởng cần biết năm 2014, chính phủ Việt Nam bắt đầu áp dụng chính sách quốc gia về phòng chống tác hại bia, rượu. Thế nhưng, tổng kết cuối năm 2014 cho thấy mức tiêu thụ chỉ riêng về bia là 3 tỷ 140 triệu lít, tăng 8,1% so với năm 2013. Như vậy, câu hỏi về việc tăng các sắc thuế liên quan đến sản xuất và tiêu thụ bia cũng như chính sách phòng chống tác hại bia rượu liệu có thay đổi được chút nào về điều gọi là văn hóa bia rượu của Việt Nam hay không vẫn còn là câu hỏi phía trước.
Và cuối cùng là mục cuộc sống quanh ta với chuyện đặt tên ở Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Diễm Thi, Trung Khang và Trang Như thân mến chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một trong những vấn đề mà được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường báo cáo để mà xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp sáng 12 tháng 5 vừa qua là cái quyền đối với họ, tên và chữ đệm. Theo Bộ trưởng đó, thì tên và chữ đệm của công dân Việt Nam và cái người mà không quốc tịch thường trú tại Việt Nam thì phải bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không có được đặt tên bằng số hay là bằng một ký tự mà không phải là chữ. Rồi họ, tên và chữ đệm của một người thì không được vượt quá 25 chữ cái. Vậy thì cái yêu cầu này có phù hợp hay không? Và vì sao là chủ đề của chương trình Cuộc sống quanh ta kỳ này? Xin chào bạn Trung Khang và Trân Như. Theo hai bạn thì cái yêu cầu này có phù hợp không?
Xin phép Trung Khang nói trước.
Rồi,
ở Việt Nam lâu á. Việc đặt tên mỗi người như thế nào là tùy cá nhân của họ đúng không chị?
Dạ đúng rồi.
Tùy theo sở thích mà đặt sao thì đặt, không có ảnh hưởng đến người khác nên không có vì lý do gì mà hạn chế cái quyền
này. Dạ đúng rồi. Chân Như thì không có ở Việt Nam lâu như Trung Khang nhưng mà ta mới Việt Nam qua nhà ta mới.
Ôi Chân Như cũng mới trở lại đây cách chừng 2 tuần thôi.
Dạ.
Nói thiệt thì đi từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, Chân Như cảm thấy là bây giờ đó là nhan nhản á, diễn viên, ca sĩ, ngay cả những bạn trẻ bây giờ đang thường lấy cái tên nước ngoài là tên là nào Emily rồi John đủ thứ vân vân nhiều lắm. Và cũng theo cái quan sát của Trân Như thì sở dĩ nhiều người trong giới showbiz họ lấy tên như vậy đó có lẽ là vì họ cũng muốn khác người một chút xíu, muốn có một chút xíu cái gì tây tây một chút xíu để cho nó khác lạ nhằm mà chú ý công luận. Nhưng thật ra thì họ Trân Như nghĩ là họ như vậy thôi chứ mà họ cũng không quan tâm lắm về cái
suy nghĩ sâu xa đúng không ạ? Nhưng theo lập luận của mấy cái vị trong bản sửa đổi đó thì quy định này là để hạn chế cái việc đặt họ tên và chữ đẹp không có phù hợp với tập quán thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Dù này Diễm Thi cũng ủng hộ chút quá nha. Tại vì hai bạn biết sao không? Tại vì rõ ràng là một cái tên thuần Việt thì ví dụ như Diễm Thi thì nghe nó Diễm nó Thi đúng không? Nhưng mà dạ.
Còn như tên Trân Như là hay mà là
không đủ hàng đúng không?
Không đủ hàng. Nói vui vậy thôi chứ đại diện ban soạn thảo cho rằng là quy định trên á là để đồng bộ với cái quy định có liên quan của luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Theo đó, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là phải có tên Việt Nam và người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cũng phải có tên Việt Nam.
Làm gì mà cho nó rắc rối quá vậy ông ạ?
Mất thời gian tốn tiền bạc.
Đó, chứ như thấy là người Việt Nam mình bây giờ thì ở khắp mọi nơi trên thế giới rồi nhưng mà đâu có nước nào họ bắt buộc là mình là phải lấy cái tên của cái nước đó đâu.
Đúng rồi. Tên
tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp gì đâu. Yeah. Chứ như thì vẫn thích để cho mọi người được tự do lựa chọn cái tên của họ ra sao cho phù hợp, miễn sao là họ thấy nó vừa ý với tên của họ là được rồi. Nhà nước cần gì phải đề ra quy định này quy định nọ làm gì.
Đúng rồi, tức là cha mẹ mà sinh con thì phải cân lên đo xuống rồi phải suy nghĩ nát óc mới đặt cho con mình một cái tên vừa ý, nó phù hợp, nó không phản cảm.
Đúng rồi.
Đúng không Trung Khang?
Dạ đúng, đúng đó chị Diễm Thi, đặt tên con đâu phải chuyện dễ đâu đúng không?
Dạ.
Không những phải có ý nghĩa mà còn phải dễ gọi, dễ nhớ nữa. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì mình vô một cái lớp học á, thì những cái tên như Hồng Hạnh, Hoa, Hùng Dũng thì lúc nào cũng là những cái tên dễ nhớ, dễ đọc.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng ở Mỹ mà cứ cứng nhắc mà những cái tên thuần Việt như vậy đó thì chắc đọc chắc uống gãy lưỡi.
Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên qua Mỹ nhiều người họ phải đổi tên á, những cái tên không có phù hợp nha. Trở lại với đề nghị của Thường vụ Quốc hội thì chính là Trương Thị Mai là chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng cái quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt quá hiến pháp. Cái tên dài thì ảnh hưởng gì tên đạo đức xã hội đâu, có ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng đâu. Cho nên nên khuyến khích người dân đặt tên ngắn cho nó dễ gọi, chứ không có được bắt buộc người ta, không có áp đặt người ta được.
Đúng là rắc rối quá đúng không vậy? Hồi Trung Khang mà còn ở Việt Nam á thì thấy nhiều cha mẹ đặt tên con chẳng cần phải theo quy định gì cả. Bà mẹ nào mà mê phim Hồng Kông á thì đặt tên con theo diễn viên trong phim mà họ thích thôi.
Đúng rồi.
Và ai phim mê phim Hàn Quốc thì cũng vậy, cũng đặt theo nhân vật theo trong phim Hàn.
Dạ.
Đặt tên cái kiểu này thì nhất định là tên phải hay rồi. Tên trong phim mà tên diễn viên tên
đặt tên theo phim Hàn, phim Hồng Kông thì còn gì là thuần phong mỹ tục của Việt Nam nữa. Phạm luật bị phạt không chừng đúng không?
Không sao đâu chị, những gì đừng có lo. Ở Việt Nam hiến pháp và luật đó bây giờ nó quy định đủ thứ nhiều điều đấy, nhưng mà Trân Như thấy là đâu có mấy ai tuân thủ đâu. Mấy tuần lễ mà Trân Như có mặt ở Việt Nam thì Trân Như học được một số cái điều là không có quy định nào mà không có thể giải quyết được. Có tiền là có tất cả. Dạ vâng, đi ra đường nếu vi phạm luật giao thông thì chú với công an chút xíu tiền thôi là đi tiếp. Khi có việc cần đến cơ quan công quyền thì mình cũng chút xíu
kẹp tiền chút xíu đúng không,
cũng là xong việc.
Đi đến đâu cũng vậy hết trơn.
Cái tình trạng nói một đằng là một nẻo rất là phổ biến. Các vị đại biểu quốc hội có nhiệm vụ làm luật thì cứ làm. Là việc thi hành luật như công an chẳng hạn, muốn diễn giải pháp luật sao thì mặc sức mà diễn giải để nhũng nhiễu. Người dân Việt Nam ngày nay thì như đã thành quy luật, hãy đụng đến nhân viên nhà nước thì lo dúi
chúng ta nói gì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ở Việt Nam là đúng vậy. Có một cái chuyện làm luật bằng tiền đã thành cái tập quán rồi đó nha. Hai bạn nói cái chuyện mà luật một đằng rồi làm một nẻo thì khiến Diễm Thi chợt nảy ra cái ý nghĩ là có khi nào chính mấy ông bà quốc hội đưa ra cái quy định này, quy định nọ về đặt tên con để mà giữ thuần phong mỹ tục, biết đâu mấy ông bà lại đặt tên một cái tên Tây nào cho con đi du học cho dễ nha. Đúng không ạ? Diễm Thi, Trung Khang và Trân Như xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net.
quý vị cũng có thể tải ứng dụng của đài RFA trên iTunes hoặc Google Play để theo dõi các bài phóng sự cùng các chương trình của đài trên các thiết bị di động. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Hải Ninh xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Fe, Channel 2.